Thế bây giờ các anh chị nhìn lại xem người Công giáo mình và người Kitô hữu nói chung, chúng ta có niềm tin vào ngày trung thẩm không? Có không? Mình đọc vào trong Kinh Tin Kính rõ ràng còn gì nữa. Rồi trong mỗi một thánh lễ, sau khi linh mục đọc lời truyền phép rồi sướng lên đây là mầu nhiệm đức tin, thì chúng ta trả lời làm sao? Con tuyên xưng Chúa đã chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại, rồi làm sao nữa? Và Chúa lại đến chứ. Cho nên đó là niềm tin của người Kitô hữu, và niềm tin đó là chúng ta dựa vào chính lời của Chúa. Nếu có ai mà đọc sách Công vụ thì sẽ gặp cái câu này của Thánh Phaolô này: tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng như chính họ cũng hy vọng, là người lành và kẻ dữ sẽ sống lại. Cho nên đối với người Công giáo thì chết không phải là hết, mà là bước vào một cuộc sống mới. Và cả vũ trụ này cũng được Thiên Chúa biến đổi trở thành trời mới, đất mới. Lát nữa chúng ta sẽ nói rõ hơn. Mà bây giờ cái câu hỏi tôi muốn đặt ra cho các anh chị: vậy thì chúng ta có biết là ngày nào cái chuyện đó nó sẽ xảy ra không? Bây giờ thay vì câu trả lời của chúng ta, mình mở sách thánh ra coi nào. Các anh chị lấy Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 24. Mình chưa học đến Tân Ước nhưng mà mở sách thánh thì quen rồi. Chương 24 câu 3, ta đọc thử câu 3 xem sao. Sau đó,
lúc người ngồi trên núi Ô-liu, các môn đệ tới gặp riêng người và thưa: xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những sự việc ấy xảy ra, và cứ điềm nào mà biết ngày Thầy quang lâm và ngày tận thế.
Như vậy là các môn đệ cũng thắc mắc như chúng ta thôi. Xin Thầy cho biết khi nào thì những sự việc ấy xảy ra. Chúa Giêsu trả lời làm sao? Mở câu 36 cũng ở chương 24 đó: còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không, chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi. Rất rõ ràng. Lời Chúa trả lời như vậy đó. Chỉ có một mình Chúa Cha biết mà thôi. Vậy mà bây giờ chúng ta nhìn lại coi, bao nhiêu lần người ta đồn đãi nhau là tận thế đến nơi rồi, rồi thì thi nhau mua mì gói, rồi sắm nến, rồi xin làm phép nước, rồi đủ thứ hết. Người này kháo với người kia. Rồi ông linh mục nào đến mà nói mà ông không tin thì bảo làm linh mục mà cứng lòng. Chỉ có mình là mềm lòng. Mà có thực sự đó là đức tin không? Hay toàn là những cái chuyện mà mê tín. Chúa nói rõ ràng ấy này, chỉ có mình Chúa Cha biết. Thay vì nói thẳng với các anh chị ấy, thì tôi đề nghị các anh chị mở sách thánh ra mà đọc là vậy đó, để biết là lời của Chúa nói. Cho nên ta đừng có dễ để cho mình bị lôi cuốn theo những lời đồn đại vô căn cứ, không có nền tảng đức tin, không có nền tảng trong sách thánh. Mình làm như thế chỉ khiến cho những người ngoài, người ta coi đức tin của mình nó thường quá, nó tầm phào quá, chứ không phải là mình bênh vực đức tin Công giáo. Phải vững tâm, và sự vững tâm đó dựa trên lời của Chúa, giáo huấn của Chúa ở trong hội thánh. Một điểm kế tiếp nữa, cái điều quan trọng không phải là tò mò biết xem là ngày nào, giờ nào thì Chúa sẽ đến phán xét, mà điều quan trọng là gì? Chúng ta quý mến Đức Mẹ lắm mà, cho nên sứ điệp mà Đức Mẹ trao gửi cho mình là sứ điệp dựa trên sách thánh thôi. Cái điều quan trọng là hoán cải. Hoán cải không phải là nghi thức ở bên ngoài, mà hoán cải ở trong phúc âm có nghĩa là sự thay đổi sâu xa trong não trạng, trong cách suy nghĩ của mình. Và từ chỗ thay đổi sâu xa đó, nó sẽ giúp mình thay đổi trong cách nhìn, trong cách hành động, trong cách làm việc. Hoán cải ở trong phúc âm là như vậy đó. Anh em hãy hoán cải, anh em hãy sám hối, vì nước trời gần đến. Cái quan trọng là sự hoán cải. Và Chúa để cho chúng ta còn có thời gian để mà mình hoán cải. Đầu năm Tân Mão này, tôi đi ra làm lễ ở ngoài nghĩa trang Lazaro ở chỗ khu Bình Hưng Hòa đó. Nhà nước đã ra quyết định là không có cho chôn cất ở đó nữa, rồi kể cả lò thiêu cũng không có hoạt động nữa. Nhưng mà sau này hình như là người ta khiếu nại để lò thiêu đó được tiếp tục hoạt động, nhưng mà không được chôn cất ở đó nữa. Tôi cũng có ông cố nằm ở ngoài đó, cho nên là ra dâng thánh lễ. Thế thì mình mới nhớ lại là vào cuối năm vừa rồi, không biết làm sao mà riêng cuối năm vừa rồi là khá nhiều linh mục, người ta gọi là đột quỵ, khá nhiều. Tôi chỉ kể sơ sơ mấy trường hợp thì gần đây nhất là có cha giáo đại chủng viện này, cha Cao Văn Đạt. Tôi nhớ rõ lắm là hôm đó đi làm lễ an táng cho cha Thân Văn Tường, là cha giáo sư dạy thần học ở trong đại chủng viện lâu năm lắm. Kể cả Đức Hồng Y này cũng là học trò của Ngài. Thế rồi lúc về hưu ấy, thì Ngài hưu ở dưới nhà dòng Đa Minh Lạng Sơn sớm mới. Và khi qua đời tôi về đó, tôi dâng lễ an táng cho Ngài, thì có cả cha giáo Cao Văn Đạt. Đến khi làm lễ xong ấy, thì tôi mời cha Đạt Ngài về chung với tôi. Thế ở trên xe đó là Ngài kể chuyện vui vẻ lắm. Ngài nói là mấy ngày nữa thì sẽ đi ra Phan Thiết để mừng lễ của Đức Cha Thống nhà mình, nhưng mà đi trước nữa để đi tắm biển. Tắm biển vài ngày rồi mới đến mừng lễ, rồi sau đó đi chung với cha giám đốc chủng viện để về Sài Gòn luôn. Ai dè đến lúc mà cha giám đốc chủng viện ra rước về đó thì là rước quan tài về. Ngài cũng đi tắm biển đó, mà đi tắm có mình thôi. Rồi lúc người ta đợi hoài mà không thấy, mà chạy dọc bờ biển tìm tới tìm lui, cuối cùng mới khám phá ra là Ngài nằm sóng xoài ở trên bãi biển, mà cát nó đã phủ gần kín người. Thì bác sĩ bảo là đột quỵ, chắc là lúc đang tắm thì là đột quỵ rồi, Ngài cố Ngài lết vào được ở trong bờ, mấp mé nước rồi cát nó cứ từ từ nó cứ dạt vào rất nhanh. Chưa hết, một cái tin nữa mà tôi đột ngột hết sức. Một cha trên tôi ít tuổi thôi ở Mỹ Tho, đạo đức tốt lành, chịu khó làm việc lắm. Buổi chiều hôm đó còn chơi ping pong mà các cha còn kể nó đánh hăng lắm, thắng 5 set cơ mà. Vừa mới chơi ping pong xong cái ngài ngồi nghỉ. Thì hôm đó là bắt đầu các cha trong giáo phận đến tĩnh tâm thường niên. Như có một cha đến hỏi ngài để lấy chìa khóa vào phòng. Ngài đứng lên để đi lấy chìa khóa, đứng lên xong cứ từ từ sụm xuống rồi đi luôn, nhanh như vậy. Mà chưa hết nữa, cũng gần Tết, tôi cũng rất là bất ngờ nghe tin cha Bảo Đa Minh đó, chắc nhiều người ở trong chúng ta biết. Ở khi đến làm lễ an táng thì tôi mới nghe các cha kể chuyện là chiều hôm đó có các sơ trong một nhà dòng đến nhờ ngài cái công việc là biên soạn những hiến chương cho tu hội gì đó, rồi hẹn đến lấy. Nói chuyện một lúc thì ngài bảo là người hơi mệt để lên trên phòng một chút. Thế thì ngài lên rồi các sơ đợi 15-20 phút không thấy xuống rồi đi về. Đến khi có người thân ở trong gia đình đến tìm thì người ta bảo là ngài vẫn ở trên phòng, lên đến nơi thì thấy nằm sóng xoài ở đây rồi. Mà chưa hết đâu, còn mấy trường hợp nữa cái lạ như vậy. Cuối năm vừa rồi nhiều linh mục ra đi một cách hết sức đột ngột, chúng ta không biết giờ nào ngày nào, rõ là như thế. Và chính cái sự bất ngờ đó nó làm cho mình ý thức được rằng con người mình mỏng giòn lắm, mong manh lắm, chứ không phải vĩ đại lớn lao gì đâu. Mình có thể đi bất cứ lúc nào. Và tốt nhất á, là mình sống cái thái độ sẵn sàng. Các con hãy sẵn sàng, vì không biết giờ nào con người sẽ đến. Sẵn sàng không phải là mình tò mò muốn biết là ngày mai hay là tháng sau hay là năm sau để mình còn chuẩn bị nhé. Người ta kể cái chuyện về Thánh Savio ngày xưa. Ngài đi học ở trong trường đó, rồi ông cha giáo ông mới nhầm đúng lúc giờ mà các chú đang chơi, ông gọi một chú lại, ông bảo: nếu mà Chúa cho con biết á, ngày mai con chết á, thì con làm gì? Ông khóc bù lu bù loa này, xin cha cho con về thăm má con, nhớ quá. Hỏi chú khác cũng câu đó, bảo thưa cha cho con đi xưng tội. Hỏi đến Savio thì làm sao? Dạ thưa cha, con cứ đá bóng. Đá bóng thì cứ đá bóng thôi. Từng giây từng phút sống trong Chúa, đang học thì học, đang ăn cơm thì ăn, đang đá bóng thì đá, mọi sự đều là trong Chúa hết. Đấy là sự sắp sẵn, sự sẵn sàng tốt nhất đấy. Và đó cũng là linh đạo của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận để lại cho chúng ta: sống với Chúa trong từng giây phút hiện tại. Từng giây phút hiện tại, chứ không phải ngồi đó mà tò mò xem mà lúc nào Chúa đến để mình còn tính toán chứ. Sống với Chúa trong từng giây phút hiện tại. Đấy là bài học thiêng liêng mà tôi nghĩ rất cụ thể cho chúng ta khi đọc đoạn văn này của Isaiah.